Khúc gỗ đôi sông.
Chợt tôn giả Moggallana nói, hôm ấy, tại con sông Ganga, thuộc địa phận nước Kosambi, vào một mùa nước nổi, dòng sông đang trôi chảy cuồn cuộn, Đức Đạo Sư cũng đã có thuyết một thời pháp di diệu. Đức Phật mỉm cười hỏi, là gì vậy Moggallana? Thưa, là khúc gỗ đôi sông. Hay lắm, bạch Đức Tôn Sư. Thế thì ông hãy giảng nói lại cho đại chúng cùng nghe đi. Thế là tôn giả Moggallana thuyết lại như sau. Thưa đại chúng tỳ khưu, hôm ấy sau mùa an cư, Đức Thế Tôn cùng đại chúng tỳ khưu đang du hành từ Kosambi về Varanasi vào mùa nước sông đang còn chảy xiết. Dòng sông lúc bấy giờ đang còn hung hăng như một con rồng dữ cuốn trôi trên mình nó. Nào bùn đất, nào rác rến, nào cây tươi cây mục, nào gỗ to gỗ nhỏ về biển cả. Con sông ầm ào cuồn cuộn chảy, gặp những chướng ngại như cầu cống triền núi, bờ đá, chân các cổ thành, dũng xoáy qua vực, rồi còn cư dân địa phương mạo hiểm trên những chiếc thuyền con bè chuối lao ra giữa dòng vớt củi nữa, đã làm phát sinh trong tâm trí Đức Thế Tôn rất nhiều ví dụ, rất nhiều ẩn dụ về pháp. Nên lúc dừng chân tại một triền đất cao thoáng đãng, Đức Đạo Sư của chúng ta đã cảm hứng tức cảnh thuyết ngay một bài pháp như sau. Này các thầy tỳ khưu, hãy nhìn khúc gỗ đang trôi trên sông kia kìa. Nó đang thuận dòng dung dút lao đi, nhưng không biết nó có về được biển Đông không đó. Một số đông tỳ khưu đáp, khó có thể về đến biển Đông được, bạch Đức Tôn Sư. Tại sao? Rồi từng người đáp, thưa, khúc gỗ ấy có thể bị tấp bờ bên này, bị tấp bờ bên kia, bị người ta vớt, có một số bị mắc cạn trên cồn đất nổi, có thứ chỉ còn trơ lõi rắn thì bị chìm, có thứ thì bị mục ruỗng, có thứ bị dũng nước xoáy quăng đập cho rách nát tả tơi. Lắng nghe chư tỳ khưu đưa ra được những luận cứ xác thực, Đức Phật mỉm nụ răng vàng, đầm ấm và dịu dàng nói. Này các thầy tỳ khưu, là tỳ khưu trong giáo pháp của Như Lai, thực hành con đường phạm hạnh thì cũng phải như khúc gỗ kia, là không được tấp vào bờ này, không được tấp vào bờ kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên cồn đất nổi, không bị người đời nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị lọt vào dùng nước xoáy, không bị mục nát bên trong, thì sẽ xuôi hướng về Niết Bàn, thông thuận về Niết Bàn. Khi các vị tỳ khưu thắc mắc, bờ này bờ kia là gì? Tại sao chìm giữa dòng? Thế nào là mắc cạn trên cồn đất nổi? Người và phi nhân nhặt lấy là sao? Không bị lọt vào dùng nước xoáy, bị chìm hoặc một ruỗng bên trong là sao nữa? Đức Phật lại tiếp tục thời pháp. Này các thầy tỳ khưu, bị tấp vào bờ này chính là bị dính, bị đắm, bị nô lệ bởi mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Bị tấp vào bờ kia là bị dính, bị đắm, bị nô lệ bởi sắc, thanh, hương, vị và xúc. Bị người đời nhặt lấy là do vị tỳ khưu ấy sống quá liên hệ, quá gần gũi với giới cư sĩ tại gia, với người đời. Họ thường làm những việc của thế gian, lạc khổ, thương ghét, buồn vui gì, cũng như là người của thế gian bị dính mắc trói buộc suốt đời vào những việc không phải là của mình, của một vị tỳ khưu xuất gia phạm hạnh. Bị phi nhân nhặt lấy là vị tỳ khưu dù xuất gia phạm hạnh nhưng không xu hướng đến chánh trí giác ngộ giải thoát Niết Bàn, mà chỉ thích mơ ước tầm cầu các cảnh giới thích khoái của chư thiên. Bị mắc cạn trên cồn đất nổi là những vị tỳ khưu kiêu ngạo hống hách ngã mạn cậy quyền ỷ thế, mình học giỏi đáp văn hoặc niên cao lập lớn mà không coi ai ra gì, giống như những kệ ngôn sau đây. Người ngu cuồng vọng tiếng tăm, muốn ngồi trên trước chư tăng thánh phàm. Quyền uy tu viện cao sang, muốn người đưa đón kiệu vàng lộng hoa. Hoặc người ngu tự ngã phô trương, cướp công đồng đạo nêu gương mình làm. Ưu sai ưa lệnh rắp hàng, mạng cuồng tăng thượng ái tham lũ dòng. Bị chìm giữa dòng là ám dụ cho những tỳ khưu đắm chìm vào hỷ tham, lạc tham cõi dục giới hay cõi vô sắc. Bị lọt vào dũng nước xoáy là bị rơi vào cạm bẫy của ma dương, đó là sắc tài danh thực thụy. Bị một ruộng bên trong là ám chỉ những vị tỳ khưu có nội tâm xấu xa, ô uế hủ bại, không có giới, hành ác hạnh, đầy rẫy những ham muốn bất chính, tà mạn, hèn hạ. Khi Đức Tôn Sư vừa chấm dứt thời pháp thì có một chú chăn bò bạo gan từ ngoài bước vào quỳ năm dốc sát đất, rồi cất lên tiếng rống của chú sư tử con. Bạch Đức Thế Tôn, con đã chăm chú lắng nghe rất kỹ thời pháp, đã đặt trọn vẹn tâm trí vào thời pháp. Con thấm thía xúc động với thời pháp di diệu ấy, cho nên con sẽ không bị tấp vào bờ này, sẽ không bị tấp vào bờ kia, sẽ không bị chìm giữa dòng, sẽ không bị mắc cạn trên cồn đất nổi, sẽ không bị người đời nhặt lấy, sẽ không bị phi nhân nhặt lấy, sẽ không bị lọt vào dùng nước xoáy, sẽ không bị mục nát bên trong. Vậy thì hãy cho con xuất gia, con sẽ thực hành phạm hạnh, con sẽ xuôi hướng về Niết Bàn, thông thuận về Niết Bàn, Bạch Đức Thế Tôn. Quán nhìn căn cơ của chú chăn bò, có vẻ thấy là khả thủ. Đức Phật gật đầu, được rồi, này Nanda, nhưng mà con hãy về trả bò cho chủ trước đã. Không cần phải làm thế đâu, đàn bò này sẽ tự động tìm về chủ cũ, Bạch Đức Thế Tôn. Đồng ý là như vậy, nhưng con cũng cần cho chủ biết chứ. Đến đi đều minh bạch cũng là một phẩm tính tốt đẹp trên đời đó con. Thế rồi Đức Thế Tôn đã cho chú chăn bò thọ đại giới, và đúng như chú ấy đã tuyên bố là sẽ xu hướng đến Niết Bàn, nên chú đã đắc quả A-la-hán không lâu sau đó. Pháp thoại đã được thuyết xong, qua lối trình bày rành rẽ khúc chiết mạch lạc của tôn giả Mahamoggallana làm cho Đức Phật rất hài lòng. Câu chuyện chú chăn bò A-la-hán ấy, ông thuyết thật khéo, không thua gì ông Sariputta đâu. Còn đối với đại chúng, một số vị tỳ khưu xuất thân Bà La Môn, xuất thân sắc đế lỵ, xuất thân giới vệ xá thương buôn, từ rày về sau, họ không còn dám coi thường giai cấp thủ Đà La hoặc kẻ đói nghèo nô lệ nữa. Hóa ra căn tính con người, phẩm tính con người, giá trị con người không lệ thuộc bởi giai cấp, phụ thuộc bởi những nấc thang giá trị do xã hội quy định, như trong trường hợp cụ thể vừa rồi, ai cũng thấy rõ cả. Có người thấy thêm sự thật đó do chư vị trưởng lão thuyết lại lần thứ hai, lần thứ ba, và họ càng thâm tín về giáo pháp. Có ai đó thốt lên, thật tuyệt vời thay, là chú chăn bò Nanda. Chú chăn bò A-la-hán chỉ có mặt trong giáo pháp của Đức Tôn Sư mà thôi vậy. Trao gia tài. Ngày đi đêm nghỉ, lần hồi Đức Phật và đại chúng đã về đến Savatthi, tịnh xá kỳ viên. Vậy là mùa an cư thứ 14, Đức Phật nhập hạ ở đây. Hôm nọ, tôn giả Sariputta đến gặp Phật, trình bày là Sa-di Rahula, Nếu tính từ trong bụng mẹ thì năm nay đã 20 tuổi rồi. Vậy ông thấy trình độ tâm của Rahula đã thật sự vững chãi chưa? Giới hạnh rất tốt, lại khiêm cung và lễ độ nữa, bạch Đức Tôn Sư. Thế trình độ trí đã sẵn sàng để tiếp nhận những pháp cao hơn không? Cũng đã rất sẵn sàng, bạch Đức Tôn Sư. Vậy thì ông hãy làm những gì mà ông thấy là hợp thời và đúng lúc. Thế rồi sau đó, tôn giả Sariputta làm thầy tế độ và tôn giả Mahamoggallana làm thầy đọc tuyên ngôn cùng một số vị trưởng lão cho Sayi Rahula thọ đại giới, dẫn đến đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi một nơi phải lẽ. Đây là tân tỳ khưu Rahula. Tôn giả Sariputta nói, bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật nhìn ngắm tăng tướng phẩm mạo sáng đẹp, uy nghi của Rahula, Ngài hỏi, mấy ngày hôm nay, tại giảng đường chùa Kỳ Viên, nhị vị đại đệ tử đã thay nhau thuyết những bài pháp về 10 loại cỏ, về 11 pháp của người chăn bò khéo giỏi và khúc gỗ trôi sông, còn có chăm chú lắng nghe và có khéo tư duy về những ngữ nghĩa ẩn dụ trong mấy thời pháp ấy không, Rahula? Đệ tử nắm bắt khá tốt, bạch Đức Thế Tôn. Thế còn tâm đắc nhất trong 3 thời pháp ấy là gì? Cái cô động, cái tinh tủy, cái còn lại trong con là cái gì? Nói thử xem nào, Rahula. Đệ tử tâm đắc nhất, câu nói dõng mãnh đầy tự tin của chú chăn bò Nanda là: con sẽ không bị tấp vào bờ này, sẽ không bị tấp vào bờ kia, sẽ không bị chìm giữa dòng, sẽ không bị mắc cạn trên cồn đất nổi, sẽ không bị người đời nhặt lấy, sẽ không bị phi nhân nhặt lấy, sẽ không bị lọt vào vùng nước xoáy, sẽ không bị mục nát bên trong, bạch Đức Thế Tôn. Và khúc gỗ ấy chắc chắn sẽ thuận dòng trôi về biển lớn chứ, Rahula? Chắc chắn như vậy, bạch Đức Thế Tôn. Vậy thì con có thể giải thích toàn bộ một cách ngắn gọn được không, này Rahula? Rồi sau khi tân tỳ khưu Rahula tóm tắt rất rõ ràng mạch lạc bài kinh được hỏi, Đức Phật gật đầu. Tốt, được rồi, vậy thì ngày mai con hãy cùng đi trì bình khất thực với Như Lai. Cuối nửa canh ba hôm sau, Đức Thế Tôn khởi lên tư niệm. Tâm và trí của Rahula đã thuần thục, đã sẵn sàng, vậy ta hãy trao cho nó cái gia tài mà thuở xưa nó đã xin ở nơi ta. Và rồi, sau khi Đức Phật và vị tân tỳ khưu thông dong đi trì bình vừa đủ dùng, Ngài dẫn Rahula đi thẳng vào rừng Andavana. Trong lúc đó, chư thiên tại tịnh xá Kỳ Viên và khắp vùng xôn xao bàn tán. Hôm nay, tại khu rừng Andavana, Đức Chánh Đẳng Giác sẽ trao cho con trai của mình kho tàng vô giá. Hãy cùng nhau đến nghe xem, để cùng hoan hỷ và cùng lợi lạc. Tại một cội cây mát mẻ, sau khi độ thực, uống nước rửa tay xong, Đức Phật chợt hỏi Rahula, 6 căn dính mắc là tấp vào bờ này, 6 trần dính mắc là tấp vào bờ kia. Hôm qua con đã tóm tắt như vậy là tạm đủ, tuy nhiên có thể tóm tắt gọn hơn thế nữa được không, Rahula? Có thể được, bạch Đức Thế Tôn. Thế nào? 6 giác quan mắt tai mũi lưỡi thân già ý, 6 đối tượng của 6 giác quan ấy là hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và ý niệm. Theo đó, chúng sẽ phát sinh 6 cái biết là thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ, chạm và tâm thức. Vậy là chúng luôn luôn duyên sinh, luôn luôn thay đổi, rỗng không, không có tự tính, không có cái gì ở đó là tôi, là của tôi cả, bạch Đức Thế Tôn. Ừ, đúng vậy. Đức Phật gật đầu, tức là 18 giới căn trần thức ấy luôn luôn vô thường, vô ngã. Có phải con muốn nói như vậy không? Vâng, bạch Đức Thế Tôn. Một hạt cát cũng vô thường, vô ngã. Một cọng cỏ cũng vô thường, vô ngã. Một hạt sương cũng vô thường, vô ngã. Cho chí mặt trời, mặt trăng, biển cả, núi Tu Di cũng vô thường, vô ngã. Vậy, vô thường, vô ngã ấy là định luật tự nhiên của trời đất. Nếu nó mà không vô thường, không vô ngã, thì thiên hà vạn tượng không tồn tại. Này Rahula, con có thấy như thế không? Đệ tử có thấy, nhưng vô thường vô ngã của ngoại giới, của vạn hữu, như Đức Thế Tôn vừa nói, chúng không đưa đến sầu, bi, khổ, ưu não, dukkha, bạch Đức Tôn Sư. Thế vô thường vô ngã nào mới đưa đến toàn bộ dukkha ấy, này Rahula? Chính chấp thủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ấy là ta, ngã, và của ta, ngã sở. Chính chấp thủ, sắc, thanh, hương, vị, xúc ấy là ta, và của ta. Chính chấp thủ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái sờ, cái suy nghĩ ấy là ta, và của ta, mới đưa đến các trạng thái tâm lý đổi thay liên tục, các trạng thái tâm lý kết dệt nên một cái ngã không thực có. Là tôi thích, tôi không thích, tôi thương, tôi yêu, tôi buồn, tôi oán, tôi giận, tôi nóng nảy, tôi khoái, tôi đam mê, tôi chán chường, mới chính thực sự là dukkha, là núi lớn dukkha, là biển cả dukkha trên trần gian này, bạch Đức Thế Tôn. Đúng vậy, hãy tóm tắt điều con vừa nói thử nào, Rahula. Là thân thể, là các cảm thọ, là những tưởng tri, là các trạng thái tâm lý, kể cả tâm ý thức. Cái ngũ uẩn ấy là vô thường, vô ngã, là không phải ta, không phải của ta. Ai thấy rõ như vậy, minh tri như vậy, liễu tri như vậy, thấy như thực, thấy như vậy, thì kẻ ấy thoát ly tất thảy mọi dukkha, bạch Đức Thế Tôn. Có thể nói cách khác không, này Rahula? Thưa, có thể được. Ai chấp thường chấp ngã là bị dukkha chi phối. Ai thấy rõ vô thường vô ngã thì có trong tay chìa khóa mở được cánh cửa giải thoát niết bàn, bạch Đức Thế Tôn. Thế Rahula, nắm chắc giáo pháp, biết rõ thấy rõ giáo pháp một cách quán triệt thông tuệ. Nó đã đi từ da, qua thịt, đến xương, gặp tủy rồi, nên Đức Phật thử đặt một câu khó. Vậy thì ý niệm cuối cùng mà con vừa diễn đạt, cái chìa khóa mở cửa niết bàn ấy, nó nằm ở đâu, này Rahula? Nói là chìa khóa cho có hình tượng chứ thật ra không có chìa khóa ấy. Nó chính là lưỡi kiếm của tuệ hành xả. Nó chặt đứt luôn ý niệm giải thoát cuối cùng, vì nó không phải là ta, không phải là của ta, chẳng phải tự ngã của ta, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật biết rõ đóa hoa giác ngộ trong lòng của Rahula trải qua thời gian nắng mưa sẽ sắp sửa mãn khai, nên Ngài tiếp thêm một chút duyên, một tia nắng ấm của giáo pháp nữa. Do biết vậy, thấy vậy, nên các vị đạp văn thánh đệ tử của Như Lai đã yểm ly tất thảy, xả ly tất thảy, không còn chấp thủ dính mắc bên trong, không còn chấp thủ dính mắc bên ngoài. Nhờ xả ly, nhờ ly tham, vị ấy lìa tất thảy mọi nội ngoại triền, hữu, kiết, sử, nên được giải thoát. Khi giải thoát, vị ấy biết mình đã giải thoát, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, mọi việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui các trạng thái tâm trầm luân, hệ lụy, hệ phược đời này nữa. Này Rahula, đó là gia tài trân bảo mà Như Lai không chỉ trao cho con, mà còn trao cho tất thảy những ai cần cầu tu tập trên cuộc đời này. Là rốt ráo phạm hạnh, là viên mãn sang bờ kia vậy. Đức Thế Tôn kết luận tối hậu như thế, Tân Tỳ Khưu Rahula, ngay sát na ấy, giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Quả vị A-la-hán tối thượng tôn đã đến với con trai Đức Phật, Toàn Bích và Viên Dung. Và đối với hàng ngàn chư thiên hôm ấy, có nhiều vị được sáng mắt, có nhiều vị pháp lạc phát sinh, có nhiều vị khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu để bước vào dòng thánh, thọ hưởng an vui nhiều đời, không còn rớt xuống những cảnh giới đau khổ nữa.
Chỉ có pháp hiện tại.
Hôm kia, đột ngột chư vị trưởng lão như hai vị đại đệ tử Tôn giả Mahakassapa, Mahakacchayana, Unuruddha, Kimbila, Nandiya đồng đến đảnh lễ Đức Phật và trình bày một số tệ trạng đang xảy ra trong các hội chúng tăng ni ở nơi này và nơi khác, và rồi quý ngài đúc kết tóm tắt như sau. Một số vị tỳ khưu ni không mặn mà gì lắm trong việc duy trì hạnh trì bình khất thực chánh mạng. Họ chỉ thích tầm cầu sự thọ thực, được mời mọc nghênh đón của hai hàng cư sĩ về các lễ trai tăng, lễ tân gia, tụng kinh, lễ động thổ xây cất, lễ tang, lễ an lành trong gia đình, lễ may mắn trong kinh doanh, lễ thần tài thần thọ, lễ hướng nhà hướng cửa, và họ lấy việc ấy làm lẽ sống chính, không chịu công phu tu tập giới định tuệ. Một số vị khác được các phú gia thương gia tín tâm hộ độ tứ sự, nên họ tùy tiện kêu gọi xây dựng cốc liêu khá sang trọng cho mình. Từ đó, họ thích sống một mình với lợi dưỡng có đủ, yên tịnh một mình, không chịu sinh hoạt giới tăng, tụng đọc giới bổn và làm lễ sám hối vào các ngày Bố Tát. Càng ngày họ càng muốn rời xa tăng chúng. Một số vị có tu tập nhưng cứ đắm chìm mãi trong các tầng thiền, hỷ tham lạc tham ở đó, chứ không xuất ly để tiến bộ thêm. Một số chư vị có giới có định nhưng cứ thích tầm cầu những khả năng phép lạ này, khả năng phép lạ kia, chứ không chịu tu tập nội quán, minh sát để lắng dứt tham sân si phiền não. Một số khác nữa lại không chịu sự quản lý hướng dẫn của chư trưởng lão, không chịu sống chung với chúng tăng. Họ cứ lang thang đây đó, đôi khi trú cư chùa viện tịnh xá này sang chùa viện tịnh xá khác, lại còn phát ngôn rất hay. Một mình một bát thông dong, lìa mọi trú xứ rỗng không nhẹ nhàng, hoặc thiên nga cất cánh thênh thang, ao hồ bỏ lại mây ngàn thảnh thơi. Họ nói vậy mà không phải vậy, đa phần là hạng biếng nhác, họ không có một trách nhiệm gì, chỉ làm khổ chư sư tại những trú xứ kia phải sắp đặt chỗ ăn ở sàng tọa và những nhu cầu cần thiết khác cho họ, rồi vài ba ngày gì đó họ lại bỏ đi, công việc sắp đặt dọn dẹp giặt rửa vệ sinh xem như không phải là việc của họ. Nói tóm lại là phần đông họ không chịu tu tập hướng đến ly tham chánh trí giác ngộ giải thoát. Vậy xin Đức Thế Tôn tùy nghi giáo giới để cho sinh hoạt giáo hội được trong sáng, lành mạnh hơn, chư tăng ni sẽ đi đúng với mục tiêu phạm hạnh hơn. Thấy những điểm đưa ra của chư vị trưởng lão đều là quan trọng cần yếu để duy trì nếp sống phạm hạnh, nên Đức Phật gật đầu đồng thuận, bảo chư vị trưởng lão công bố triệu tập ngay một cuộc họp rộng rãi gồm đủ chư tăng ni trong kinh thành và các vùng phụ cận, tụ họp tại kỳ viên tịnh xá để ngài giáo giới, giáo huấn. Rồi thời pháp hôm ấy, Đức Phật triển khai năm điều do chư trưởng lão yêu cầu một cách rộng rãi hơn để phá bỏ những tệ trạng đang phát sinh. Giáo pháp của Như Lai là giáo pháp thoát khổ, chấm dứt ưu não trên trần thế, hướng đến chánh trí, giải thoát niết bàn. Vậy, việc trì bình khất thực để nuôi mạng là một nhu cầu cần thiết, nhưng nó phải được điều chỉnh chừng mực, vừa đủ. Ai quá ham mê tầm cầu những món ăn ngon bổ, những bữa trai tăng thịnh soạn tại các tư gia, thì hãy xem chừng, đã rơi vào đời sống lợi dưỡng. Đời sống của vị thánh thanh văn đệ tử của Như Lai khi trì bình khất thực để nuôi mạng phải là
như ong kiếm tí mật thôi, sắc hương chẳng hại, lá chồi cũng không, khẽ khàng chút nhụy lót lòng. Bậc thánh cũng vậy, thông dong vào làng.
Còn nữa, khi người cư sĩ tại gia mời về nhà cúng dường tứ sự để tụng kinh các lễ hướng nhà, hướng cửa, hướng mộ, mua may bán đắt, sinh con đẻ cái, thăng quan tiến chức, thì phải biết từ chối, chỉ đồng ý tụng chúc phúc an lành như những bài kinh Paritta, tụng kinh cho người bệnh, tụng kinh sự thật về tam tướng, sự thật về sự bất tịnh của thân, sự thật về sự sống chết tất định của đời người, hầu thấy rõ lý vô thường vô ngã tự nhiên của đời đất để chấm dứt sầu bi ưu não không đáng có. Chư vị trưởng lão, các vị luật sư giáo thọ sư tăng cũng như ni phải biết giáo giới cặn kẽ đệ tử của mình như vậy. Điểm thứ hai, ngoại trừ các đại lâm viên, đại tịnh xá do vua chúa, hoàng tộc hoặc các vị phú gia kiến tạo xây dựng để cúng dường cho Như Lai và tăng chúng mười phương, thì thường kiên cố quy mô, có giá trị công phu và mỹ thuật. Còn tất thảy cốc liêu của chư tăng ni tự động kêu gọi xây dựng nơi này và nơi kia, bên ngoài các đại tịnh xá, đại lâm viên thì không được làm như thế. Cốc liêu sàn tọa, chỗ ở của bậc xuất gia thì phải nên giản dị khiêm tốn, tránh những xa hoa, xa xỉ và sang trọng hơn mức bình thường. Đừng nên kiến trúc cầu kỳ, sắc màu lòe loẹt, nhiều chi tiết mỹ thuật. Vật liệu sử dụng chỉ nên bằng gỗ, bằng đất, bằng đá, bằng tranh tre dị dãng và thô mộc, tránh trau chuốt lắng lẫy, đẽo gọt, điêu khắc công phu, nó không thích hợp cho đời sống xuất gia phạm hạnh đâu. Đừng biến chỗ ở tạm qua đêm ấy thành sở hữu của mình, lưu luyến chỗ ở cũng phải được xuất ly. Hiện nay có một số vị tỳ khưu tăng cũng như ni đã vượt quá giới hạn, đi xa giới hạn cho phép, do họ có duyên, có uy tín với các hàng vua chúa hoàng tộc, phú gia doanh gia, bởi một lý do nào đó nên chư vị ấy kêu gọi hoặc gợi ý người ta xây cốc liêu cho mình rất sang trọng. Gợi ý đã là tà mạng rồi, kêu gọi lại là tà mạng hơn. Điều này phải được chấm dứt. Các vị trưởng lão luật sư giáo thọ phải biết răn đe đồ chúng của mình và phải xử lý nghiêm túc những trường hợp đã vi phạm. Còn nữa, do khi đã có cốc liêu sàn tọa, chỗ ngủ nghỉ tươm tất tiện nghi, hợp với sở thích rồi, thì sẽ phát sinh những điều tai hại. Cái tệ thứ nhất là vị tỳ khưu ấy sẽ rơi vào lợi dưỡng, dính mắc trú xứ, hỷ tham phát triển, sẽ càng ngày càng rời xa mục đích phạm hạnh. Cái tệ thứ hai là vị tỳ khưu ấy bắt đầu rút vào tháp ngà, chỉ thích sống một mình với một nhóm đệ tử của mình, chỉ muốn làm thầy thiên hạ chứ không còn muốn làm học trò nữa. Vậy là căn nhà bản ngã ngày càng được củng cố tăng trưởng. Cái tệ thứ ba là càng ngày càng tách rời khỏi sinh hoạt của tăng chúng, xa lạ với tăng chúng, ngại gặp mặt tăng chúng. Tại sao? Vì ở đó phải đảnh lễ các bậc cao hạ hơn, các bậc thầy tôn túc trưởng lão nữa. Họ sợ sẽ bị giảm uy tín bởi nhóm đệ tử của mình, từ lâu vốn xem mình như bậc tôn đức trưởng lão Cao Hạ, về lâu về dài, những vị này sẽ tuyên bố mình thích sống hạnh độc cư thanh tịnh, nhưng thật ra họ ngại sám hối, họ ngại tụng giới, họ ngại gặp mặt các bậc thánh vô lậu, sẽ nhìn rõ suốt tâm tư uế nhiễm của họ. Có một số tỳ khưu ni có giới, có tu tập, đã đắc các định các thiền. Định nào thiền nào, từ cạn vào sâu, từ thấp lên cao đều đi qua hỷ lạc, xả và nhất tâm. Đó đều là những cảm thọ êm đềm mát mẻ, dịu dàng, thư thái, khinh an, tĩnh lặng, là những an vui, là những hạnh phúc vi tế thanh lương đáng mến vô cùng. Có các định, các thiền này là tốt, nhưng phải biết xuất ly để bước lên những cảnh giới cao hơn. Nếu chỉ biết dừng lại thì coi chừng, các hỷ tham, lạc tham kia sẽ tăng trưởng, và lúc ấy họ sẽ dừng lại ở đó, đắm đuối ở đó, thích thú và đam mê ở đó. Lúc đó định thiền của họ là định thiền của ngoại đạo, của Bà La Môn giáo từ ngàn đời, đó không phải là định giải thoát, thiền giải thoát của Như Lai đâu. Còn nữa, có các định sâu thường phát sinh những thắng trí, những thần thông phép lạ. Nếu vị ấy có hướng tâm và biết cách tu tập, trong giáo hội của Như Lai, hiện tại cả bảy chúng học tu, những thắng trí có được không chỉ là một vài trăm người, mà phải nói là cả hàng ngàn người, hay còn hơn thế nữa. Người có một thông, hai thông, ba thông, bốn thông hay năm thông, thật là không kể xiết. Nhưng Như Lai và chư vị tôn túc trưởng lão thường cặn kẽ chỉ dạy rằng, chính cái thần thông chấm dứt tất thảy phiền não, lậu tận thông mới là mục đích rốt ráo của phạm hạnh. Còn các thần thông kia có cũng được, không có cũng không sao, chẳng quan trọng gì. Có một chuyện rất nghiêm trọng ở đây mà đại chúng cần ghi nhớ. Một vị tỳ khưu nếu chưa giác ngộ giải thoát, chưa diệt tận tham lam sân hận và si mê, nếu họ đắc được ngũ thông thì chuyện gì xảy ra? Nếu có thiên nhãn thông, họ sẽ tò mò rong chơi tìm xem thế giới này, thế giới khác, xem sắc đẹp của chư thiên, cảnh giới của chư thiên cùng hàng trăm ngàn cảnh giới khác nữa. Nếu có thiên nhĩ thông thì họ sẽ tò mò lắng nghe tiếng nói của nhiều loại chúng sinh, của chư thiên các cõi trời và rất nhiều tiếng nói của thế giới khác nữa. Nếu có tha tâm thông, họ sẽ tò mò tìm biết tư tưởng của người này, tư tưởng của người kia. Nếu có thần túc thông thì họ sẽ tò mò lặng tìm vào các kiếp sống quá khứ để xem mình là ai, tên tuổi, dòng họ, hành nghiệp cùng nhân duyên và quả ấy ra sao. Nếu có biến hóa thần thông thì họ sẽ biến thử ra cọp, ra rắn, ra người nam, người nữ, chư thiên thành nhiều thân, xuyên tường độn thổ, qua hư không mà chơi, hoặc biểu diễn cho người khác xem để nhận được sự vỗ tay tán thưởng, sự hâm mộ ngưỡng vọng của quần chúng. Hóa ra thần thông cũng hay đó, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi vị ấy còn tham danh vọng, ham lợi tài, nói chung là hưởng thụ ngũ dục? Khi ấy đừng nói là sẽ bỏ quên mục đích phạm hạnh, mà chính họ sẽ bị tấp vào bờ này, bị tấp vào bờ kia, bị chìm, bị đắm, bị mắc cạn, bị người đời vớt, bị phi nhân vớt, hoàn toàn bị mục ruỗng bên trong, thì họ sẽ còn tệ hơn cả người đời. Họ không còn cơ cứu giảng được nữa, hoàn toàn bị bỏ đi. Khi ấy, chìa khóa vào bốn đường ác họ đã nắm sẵn trong tay. Ai còn thu nhặt hoa hương, đắm si tham nhiễm bên đường biết hay, tử thần mang kẻ ấy ngay, như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Ai còn thu nhặt hoa hương, đắm say tham nhiễm bên đường chẳng thôi, coi chừng thần chết tới nơi, bắt làm nô lệ rồi đời kẻ ngu. Cuối cùng là những vị tỳ khưu lang thang mà chư vị trưởng lão ở các trú xứ thường hay than phiền. Họ thường tùy nghi, đi đến nơi này nơi kia, ăn ở 5-7 ngày rồi ra đi, tắc trách về sàn tọa giường chiếu, tắc trách nơi nhà vệ sinh phòng tắm hơi, chỉ làm khổ cho chư sư tại trú xứ, phải bỏ ra nhiều công sức sắp xếp dọn dẹp vệ sinh. Vậy thì, chư vị trưởng lão, các vị luật sư giáo thọ phải giáo dục cặn kẽ về những bổn phận của thầy và trò, trò và thầy, bổn phận của một tỳ khưu ở trong trú xứ chung với tăng, bổn phận của tỳ khưu khách tăng khi đến một chùa viện khác. Hãy sống sao cho trong sạch giáo hội, trang nghiêm giáo hội, để khỏi bị chúng ngoại đạo chê cười, thế gian chê cười, chư thiên chê cười, và ngay chính chư thiện nam tín nữ, huynh đệ đồng tu cũng chê cười.
Hãy tu tập, hãy như khúc gỗ trôi sông, không vướng kẹt ở đâu, xuôi hướng về biển cả, giải thoát sinh tử khổ đau, ngay hiện tại này, ngay đời sống này.